Đức Mẹ Vô Nhiễm. Bài của cha Giuse Đinh Lập Liễm. Thánh Kinh Công Minh Nhiên nói về việc Đức Mẹ ngay từ thuở ban đầu đã được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ, nhưng lòng sùng kính cá nhân hay trong cộng đoàn địa phương đã có từ lâu. Giáo dân với lòng thành thật đã tin rằng Đức Maria đã được ơn vô nhiễm nguyên tội và lòng sùng kính mỗi ngày một tăng thêm. Về phụng vụ, chúng ta thấy đã có những thánh lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm từ thế kỷ thứ 9, bắt đầu từ Constantinople, tràn sang miền Nam nước Ý. Nhưng rõ nét nhất là thánh Anselmo thành Canterbury đã du nhập thánh lễ này vào giáo phận của ngài. Vào năm 476, Đức Giáo Hoàng Sixto thứ 4, xuất thân từ dòng anh em hèn mọn, đã đem lễ này vào giáo hội La Mã. Tuy thánh lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm đã được mừng trọng thể trong toàn giáo hội, nhưng lòng tin vào đặc sủng này còn bỏ ngỏ để các nhà thần học tự do nghiên cứu và thảo luận. Riêng giáo phận Bùi Chu năm 1845 là thời kỳ cấm đạo gay gắt nhất. Đức cha Valentino Vinh, coi sóc giáo phận, đã thay mặt cho giáo phận khấn với Đức Mẹ Vô Nhiễm: nếu cơn bách hại tan đi, thì giáo phận sẽ xây dâng kính Đức Mẹ một ngôi thánh đường xứng đáng. Nhờ ơn Đức Mẹ, cơn bất đạo qua đi và thánh đường khấn hứa đã bắt đầu được xây cất vào năm 1917 tại làng Phú Nhai, Bùi Chu và hoàn thành vào năm 1923. Nhưng mùa hè năm 1929, một cơn bão lớn đánh sập. Vào năm 1938, việc tái thiết được hoàn thành. Đây là ngôi thánh đường nguy nga đổ sộ theo kiểu Gothic, với chiều dài 83m, rộng 28m và tháp chuông cao 30m. Mới đây, thánh đường Phú Nhai mới được nâng lên hàng tiểu vương cung thánh đường, dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm. Sự kiện suốt một thời gian dài, lòng sùng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm vẫn triển nở. Mãi đến ngày 8 tháng 12 năm 1854, cũng trong ngày lễ hôm nay, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9, sau khi tham khảo ý kiến các giám mục trên khắp thế giới, đã long trọng tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội bằng sắc lệnh Ineffabilis Deus. Trong đó ngài tuyên bố: rất thánh Trinh Nữ Maria, nhờ Thiên Chúa toàn năng và nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc nhân loại, ban cho ân phúc đặc biệt là ngay từ khi thụ thai đã được gìn giữ khỏi hết mọi bợn nhơ của tội nguyên tổ. Đó là tín điều được Thiên Chúa mặc khải, vì thế buộc mọi người phải tin vững vàng mãi mãi. Có lẽ Đức Mẹ muốn củng cố cho tín điều mà Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 mới tuyên bố, thì ngày 11 tháng 2 năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra tại hang đá Massabien ở Lộ Đức với một thiếu nữ 14 tuổi quê mùa rốt nát hay đau yếu nhưng đơn sơ trong trắng, tên là Bernadette. Hôm đó Bernadette đang đi nhặt củi với mấy đứa bạn thì một bà lạ mặc áo trắng như tuyết đã hiện ra với em. Bà lạ đó đã hiện ra tất cả 18 lần. Có lần em đã kể với cha sở là bà lạ muốn xây một thánh đường ở đây, nhưng cha sở đã bảo em rằng hãy hỏi xem bà là ai, tên là gì. Nhiều lần em đã hỏi nhưng bà im lặng. Cuối cùng vào ngày lễ truyền tin, tức 25 tháng 3, sau khi Bernadette hỏi bà là ai, thì bà chắp tay trước ngực, ngước mắt lên trời, mỉm cười đáp: ta là đấng vô nhiễm quyền tội. Đây là tín điều mà Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã long trọng tuyên bố trước đó gần 4 năm. Lý do tin mừng hôm nay kể lại: Sứ thần Gabriel đến báo tin cho Trinh Nữ Maria biết Thiên Chúa đã chọn Trinh Nữ làm mẹ đấng cứu thế. Sứ thần bắt đầu báo tin trọng đại ấy bằng một lời chào có vẻ rất tầm thường, nhưng lại chứa đựng đầu mối của mọi đặc ân nơi Đức Maria. Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ có phúc hơn mọi người nữ. Lời chào này đã gián tiếp đề cập đến mầu nhiệm và đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria, bởi vì đầy ơn phúc, gratia plena, thì tất nhiên là không có tội. Cũng như một gian phòng nếu đầy ánh sáng, dĩ nhiên bóng tối không còn có thể xâm nhập vào được nữa. Chúng ta có thể tóm tắt trình bày Đức Maria được khỏi tội nguyên tổ theo Thánh Kinh và Thần Học để hiểu rõ thêm. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ cá nhân, còn các nhà thần học có những suy nghĩ khác. Theo Thánh Kinh, sách Sáng Thế cho biết, sau vụ rắn quỷ cám dỗ hai tổ tông phạm tội và Thiên Chúa đã ra hình phạt cho cả hai bên, Ngài còn phán tiếp với con rắn quỷ: Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa mưu duệ mi và mưu duệ người đàn bà. Người mưu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi. Người đàn bà này là ai? Chắc chắn không phải Eva, vì lẽ Eva đã phạm tội. Và theo Thánh Kinh, kẻ phạm tội thì làm tôi cho sự tội. Và kẻ làm tôi sự tội dĩ nhiên làm tôi ma quỷ. Đã làm tôi ma quỷ, lại đạp nát đầu ma quỷ, thì cả là một sự vô lý, khác nào con ở đánh phạt chủ nhà vậy. Cho nên, người nữ đây phải hiểu là Đức Maria, người có quyền đạp đầu con rắn quỷ. Nhưng việc Đức Maria đạp đầu rắn quỷ không thể cắt nghĩa được nếu không nhận Ngài có quyền trên rắn quỷ. Cũng không cắt nghĩa được nếu không công nhận Đức Maria không mắc tội tổ tông. Vì lẽ tội tổ tông mới làm cho rắn quỷ có quyền như thế. Theo Thần Học, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Thiên Chúa là đấng thánh vô cùng. Tội lỗi không thể ở chung với Thiên Chúa. Tội lỗi chống lại sự thánh thiện của Thiên Chúa như bóng tối và ánh sáng. Vậy nếu Thiên Chúa ở cùng Đức Maria, Thiên Chúa đã chọn Đức Maria làm đền thờ cho Ngài ngự, thì tội lỗi còn ở trong Đức Maria thế nào được? Như đã nói, Thiên Chúa và tội lỗi xung đột nhau như lửa với nước, như ánh sáng và bóng tối. Nếu Đức Maria mang tội tổ tông trong lòng một chật, lại cứu mang Thiên Chúa, hóa ra người là vật hy sinh chứa đựng hai sự xung đột như trên sao? Thứ nữa, Thiên Chúa là đấng vô tội và gớm ghét sự tội. Nay lại xuống thai trong lòng một người mang tội, thì chẳng ra con người có tiếng là thanh sạch mà lại gieo mình vào đống bùn nhơ sao? Đảng khác, Chúa xuống thế để kêu mời kẻ có tội, nghĩa là làm cho kẻ có tội sạch tội và nên thánh, thì tại sao lại không làm cho mẹ mình sạch tội và nên thánh, nếu thật sự mẹ mình ít nhất là có tội tổ tông? Do đó phải kết luận rằng Đức Maria được khỏi tội nguyên tổ là một đặc ân Thiên Chúa ban cho để người cộng tác với Chúa Giêsu trong việc cứu chuộc loài người. Tuy nhiên, đặc ân vô nhiễm nguyên tội này không có lý do nào khác ngoài tình thương Thiên Chúa ban cho Đức Maria, vì Thiên Chúa đã chọn Ngài làm mẹ mình. Ngài làm cho mẹ mình có phúc hơn các người nữ. Nghĩa là từ người nữ đầu tiên cho đến người nữ cuối cùng đều thua kém Đức Maria. Sách Giáo lý Công giáo cũng dạy, suốt dòng lịch sử, Hội Thánh ý thức rằng Đức Maria vì được Thiên Chúa ban cho đầy ơn phúc nên được cứu chuộc ngay từ lúc tượng thai. Đó là nội dung tín điều vô nhiễm nguyên tội do Đức Pio thứ 9 công bố năm 1854. Sách Dan Zinger cũng đã trưng lại, Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria đã được gìn giữ khỏi mọi tỳ ố nguyên tội ngay từ lúc tượng thai, do ân sủng và tình thương đặc biệt của Thiên Chúa Toàn Năng, nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ loài người. Đặc ân vô nhiễm nguyên tội đã chuẩn bị cho Đức Maria một sứ mạng cao quý là được làm mẹ đấng cứu thế, làm mẹ Thiên Chúa xuống thế làm người và làm mẹ của tất cả chúng ta. Ngày nay qua Đức Trinh Nữ vô nhiễm nguyên tội, Chúa cứu thế đã đến với chúng ta và đã thực hiện ơn cứu độ trong thế giới. Ngài đã trả lại cho con người tình trạng ơn nghĩa đã bị đánh mất vì tội nguyên tổ. Như thế, chúng ta tuy không được đặc ân vô nhiễm nguyên tội như Đức Mẹ, nhưng chúng ta đã được khỏi tội nguyên tổ trong bí tích thánh tẩy. Và khi được rửa sạch tội lỗi trong bí tích thánh tẩy, chúng ta đã được sự sống mới, sự sống của Chúa, và được có Chúa ở cùng chúng ta như đã ở cùng Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta không được làm mẹ Thiên Chúa, nhưng qua bí tích thánh tẩy, chúng ta được làm con cái Thiên Chúa, làm em của Đức Giêsu Kitô và con của mẹ Maria. Trong bí tích thánh tẩy, chúng ta đã được tha tội tổ tông, nhưng hệ lụy của tội nguyên tổ vẫn còn ảnh hưởng xấu đến chúng ta. Con người chúng ta trở nên yếu đuối, dễ hướng chiều về tội lỗi. Chúng ta vẫn bị ma quỷ cám dỗ, nhất là lỗi đức trong sạch. Chúng ta hãy bắt chước mẹ Maria mà giữ hồn xác trong sạch, xứng đáng là đền thờ của Thiên Chúa. Người ta kể rằng một ngư phụ nghèo nàn ở Huế ngày xưa đã rất sung sướng khi anh ta lượm được chiếc sọ của vua Gia Long, nổi lềnh bềnh trên dòng sông Hương vì lăng tẩm nhà vua bị lấy trộm. Bác ngư phụ lập tức đi tới hoàng cung để trình bày xương sọ của vua Gia Long cho các vị thượng thư. Dĩ nhiên, bác nghĩ rằng mình sẽ được trọng thưởng. Và bác đã được trọng thưởng thật. Trọng thưởng thế nào? Đầu tiên, bác ngư phụ được nâng lên hàng đại thần. Con cái của bác được hoàng gia che chở, tiền nong tha hồ tiêu. Rồi triều đình lập tức cho xây cất một đền thờ ngư phụ. Hiện nay vẫn còn ngôi đền này tại Huế. Tại sao lại phải xây cất đền thờ cho ngư phụ? Đó là vì bác ngư phụ sau các tưởng thưởng kể trên đã bị điệu ra Ngọ Môn để chém đầu. Bác ta bị hành quyết vì can tội dùng hai bàn tay nhơ nhớp hèn hạ của mình mà sờ vào hài cốt của một vị vua. Ôi, vua Gia Long là gì mà một người nhà quê đụng tới hài cốt lại phải bị chém đầu? Người ta đã quá kính trọng hài cốt của một con người đã chết mà khinh thường mạng sống của một con người. Nhưng dù sao, câu chuyện đó cũng để lại cho chúng ta một bài học. Đó là chúng ta phải dọn linh hồn chúng ta cho trong sạch để hàng ngày chúng ta xứng đáng rước Chúa ngự vào lòng. Trong ngày lễ hôm nay, chúng ta hãy hạ quyết tâm, hãy tôn sùng Đức Maria với tước hiệu vô nhiễm nguyên tội. Hãy lấy mẹ làm gương, sống trong sạch. Họa sĩ Fra Angelico một lần vẽ mặt Đức Mẹ thì suy gẫm và cầu nguyện trước, mặc dầu không bao giờ hài lòng và phải đề thêm vào bức họa: Virgo Maria non est similis tui, nghĩa là Trinh Nữ Maria không ai giống được như mẹ. Ta cố gắng theo gương mẹ, mặc dầu sẽ không bao giờ giống mẹ hoàn toàn. Nhưng cũng như mẹ đã mỉm cười với Fra Angelico, thì cũng sẽ in vào lòng ta một hai nét của các nhân đức người, nhất là đức trong sạch.